Và bây giờ chúng ta để thì giờ học lời Chúa với nhau. Xin chúng ta cùng xem lời Chúa ở trong sách Phúc Âm Matthew đoạn thứ 13, câu 3 B và câu 24. Xin kính mời Hội Thánh chúng ta đồng đứng lên và tôi xin được tuyên đọc lời của Chúa ở đây. Matthew đoạn 3, đoạn 13, câu 3 phần B và câu số 24. Ngài phán như vậy: có người gieo giống đi ra đằng gieo. Và câu 24, Đức Chúa Giêsu phán ví dụ khác cùng chúng rằng: nước thiên đàng giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Tôi đọc thêm một câu khác nữa, cũng là một câu gốc ở trong Thánh Kinh Tân Ước, thơ Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 3 câu số 15. Hãy tôn Đấng Christ là Chúa làm thánh trong lòng mình. Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, song phải hiền hòa và kính sợ. Chúng ta cầu nguyện. Là Chúa chí ái của chúng con, chúng con đã nói đến những vấn đề và những nhu cầu có cần trong vòng hội thánh của Chúa, trong vòng con dân của Ngài. Chúa, chúng con một lần nữa kính dâng cho Chúa vấn đề về cơ sở cũ mà chúng con cần phải bán để có thể thanh toán các khoản tiền vay của con cái của Ngài. Một lần nữa chúng con xin Ngài thấy được tấm lòng của dân sự Chúa đã góp phần vào công việc nhà Chúa trong sự dâng hiến, trong sự cho mượn. Thì Đức Chúa Trời ban sự bình an cho họ và Ngài cũng ban phước lành ở trên vấn đề tài chánh lẫn trên mọi vấn đề khác nữa vì tấm lòng hiến dân của dân sự Ngài. Và chúng con cũng xin Chúa sớm mở cái cánh cửa cơ hội để chúng con có thể sớm bán được cái cơ sở này theo thời điểm và theo giá biểu mà Chúa định đoạt. Vì đây là công việc của Ngài. Chúng con chỉ là tôi tớ Chúa. Chúng con cầu nguyện và chúng con trông cậy hoàn toàn vào chính Chúa trong quyền quyết định và sự tể trị của chính mình Chúa. Nhân danh Ngài, chúng con chúc phước cho việc này sẽ được hanh thông, sẽ được nhanh chóng và sẽ đạt được những cái phước lành kết quả một cách tốt lành, khiến cho chúng con có cớ mà thấy được công việc của Đức Chúa Trời để ngợi khen và thêm lòng tin cậy nơi Chúa. Và chúng con cũng xin Ngài ban ơn cho toan định của chúng con về chương trình kỳ trại Liên Hội Thánh vào năm tới 2018. Cầu xin Đức Chúa Trời tiếp tục tể trị trong ơn lành của Ngài và thách thức đức tin của chúng con trông cậy nơi chính mình Chúa trong sự cầu nguyện và trong sự sẵn sàng để chúng con có dự phần. Để qua đó Đức Chúa Trời sẽ cho chúng con thấy được những điều tốt lành sẽ được thành đạt trong năm tới. Chúng con cảm ơn Ngài. Nguyện sự vinh hiển của Đức Chúa Trời được bày tỏ trong mọi vấn đề mà chúng con trình dâng và trông cậy nơi Chúa trong sự cầu nguyện. Giờ này xin Chúa Ngài phán lời của Chúa đối với chúng con. Ngài đã cứu chúng con, dời chúng con từ sự tối tăm vào trong thế giới sáng láng của con yêu dấu Ngài và đặt để chúng con giữa thế gian này. Để rồi Chúa ơi, Christ là sự sáng ở trong chúng con, thì chúng con như là ngọn đèn cho thế gian và là sự sáng cho thế giới tăm tối này. Để có thể Chúa ơi, khai đường dẫn lối cho nhiều người đến với chính mình Chúa. Xin Chúa ban ơn của Ngài để thêm dầu và thêm vào trong chúng con chất liệu của dầu chính là lời của Đức Chúa Trời, để khiến cho, ôi Chúa, mỗi ngọn đèn của chúng con không hề tàn tắt, nhưng mà nó sẽ được rực chiếu về tin lành, vinh hiển của chính mình Chúa cho thế giới tăm tối này. Xin hãy chuẩn bị chúng con, xin Ngài hành động cách có quyền trong chúng con và dấy chúng con lên và đẩy chúng con ra, sai phái chúng con đi vào ở trong thế giới tối tăm này để chinh phục những linh hồn hư mất trở về cho Đấng Christ. Xin Ngài phán lời của Chúa với chúng con trong thời giờ này bằng tiếng phán thần thượng của Ngài đầy quyền năng của Đức Thánh Linh. Chúng con tạ ơn Chúa và chúng con cầu quyền trong danh Thánh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin kính mời Thánh Đồng an toàn. Kính thưa và anh chị em, chúng ta đang ở trong mùa thu. Cái ý tưởng mà Chúa đã đặt ở trong tôi về cái đề tài cho cái bài giảng sáng hôm nay nó đến từ việc tôi đọc ở một cái bill về nước rồi đó, thì gửi tới cho mình. Trong đó họ có đề cập tới cái vấn đề là cái mùa này là cái mùa chúng ta cắt tỉa cây cối và có thể gieo trồng một số những cái loại cây nào đó. Mùa thu cũng là cái mùa để gieo trồng cho một số loại. Chúng ta biết, tôi thì không rành lắm về cái điều này, nhưng mà đây là một cái mùa của cái sự gieo trồng. Mà chúng ta cũng thấy được là như ở Việt Nam chúng ta đó, thì nó có những cái vụ lúa mà người ta sẽ trồng vào cái mùa thu nữa, cho nên gọi là vụ mùa lúa hè thu. Tôi cũng không rành lắm lúa hè thu là như thế nào và thời điểm nào, nhưng mà hè thu thì có nghĩa là trong cái mùa hè, mùa thu á, thì có thể trồng tỉa được. Và chúng ta đang ở trong mùa thu, phải không ạ? Ở trong nước Việt Nam của chúng ta đó, thì người nào sống ở miền Bắc thì chúng ta biết là nó có bốn mùa, cũng khá không phải là rõ nét như là chúng ta ở đây, nhưng mà nó cũng có những cái dấu hiệu đặc biệt của nó về cả bốn mùa xuân hạ thu đông. Còn nếu sống ở miền Nam như tôi ở đây thì ở miền Nam thì chỉ biết có hai mùa thôi, đó là mùa khô với mùa mưa thôi, chứ mình cũng không có biết là xuân hạ thu đông gì cả. Nhưng mà nếu ai mà hỏi cố nhạc sĩ Phạm Duy á, thì ông sẽ cho chúng ta biết là chỉ có ba mùa thôi, xuân hạ và đông thôi. Còn mùa thu đâu? Thì ông đã viết ở trong một cái bài hát của ông như thế này: ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo, em nhớ cho mùa thu đã chết rồi. Mùa thu đã chết, em nhớ cho mùa thu đã chết, em nhớ cho mùa thu đã chết rồi, em nhớ cho. Tôi cũng không biết là cái điều gì tâm sự của ông, kinh nghiệm đời sống của ông mà khiến cho ông giống như hận thù mùa thu đến nỗi ông khai tử mùa thu luôn. Cho nên trong cái nhìn của Phạm Duy chỉ có ba mùa trong năm mà. Nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta ở đây thì chúng ta có bốn mùa, phải không ạ? Và cái mùa này cũng là một cái mùa mà chúng ta có thể gieo trồng nữa. Ngày xưa đó, một nhân vật của Trung Hoa là Quảng Trọng, sống trong thời Xuân Thu, tức là thế kỷ thứ 8, thứ 7 trước Chúa lần. Thì ông đã có một cái lời nói như thế này, vì ông là một chính trị gia mà cũng là một nhà tư tưởng. Thì Quảng Trọng đã nói như thế này: kế một năm á, chi bằng trồng lúa, kế 10 năm chi bằng trồng cây, và kế trọn đời chi bằng trồng người. Gieo một gặt một ấy là lúa, gieo một gặt 10 ấy là cây, và gieo một mà gặt trọn đời á thì ấy là người. Cho nên chúng ta thấy rằng đó, cái điều này biết rằng đó, cái sự gieo trồng á là để mình có thể gặt hái những cái điều tốt lành, và nó có những cái gieo để gặt ngắn hạn, gặt trong một cái giới hạn, nhưng mà nó có những cái mà chúng ta gieo ra thì mình sẽ có thể gặt lấy những điều lớn lao hơn, rộng hơn. Và lời của Đức Chúa Trời thì nói với chúng ta như thế nào? Ở trong sách Galati đoạn 6 đó, thì ghi lại cho chúng ta lời của Chúa câu 7 và câu số 8. Phaolô ông đã nói như thế này: Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống chi sẽ gặt giống nấy, và kẻ nào gieo trong Thánh Linh thì sẽ bởi Đức Thánh Linh gặt sự sống đời đời. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng đó, là nếu một cái người mà biết gieo trong Thánh Linh, gieo theo ý muốn của Đức Chúa Trời, trong những hạt giống mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta phải gieo ra, đó là những hạt giống của nước thiên đàng, thì chúng ta sẽ gặt không phải là một năm, 10 năm, 100 năm, nhưng mà là gặt sự sống đời đời nữa. Cho nên đây là một điều mà xin Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta có thể thấy. Và cái hình ảnh về cái sự gieo gặt á, được Chúa bày tỏ xuyên suốt cả Thánh Kinh, từ Sáng Thế Ký cho tới sách Khải Huyền. Và ngày nào mà vẫn còn trời, vẫn còn đất, thì cái mùa gieo giống vẫn còn. Đó là lời mà Chúa đã nói. Và ngay trong công trình sáng tạo đầu tiên của 6 ngày sáng tạo nên trái đất này và muôn vật trên đất này, thì chúng ta cũng thấy rằng đó, Chúa cũng đã gieo trồng ra. Và chúng ta cũng biết rằng con người cũng được Chúa dựng nên để giao phó cho họ trong công tác quản trị, và trong đó thì có quản trị những điều thuộc về đất, và họ cũng phải trồng và giữ vườn Ê-đen. Cho nên đây cũng là điều mà chúng ta cần phải nhớ rằng đó, ngày hôm nay chúng ta là người được Đức Chúa Trời Ngài tạo dựng nên. Và cho dù con người có thể sa ngã, nhưng mà Đức Chúa Trời đã cứu chuộc chúng ta trong Đấng Christ, để chúng ta được phục hồi lại trong mục đích, trong chương trình của Đức Chúa Trời đối với đời sống của con người, trong cái mối liên hệ đối với cái thế giới tạo vật của Ngài. Và chúng ta thấy đây là cái hình ảnh mà Chúa Giê-xu Ngài đã dạy dỗ chúng ta và Ngài nêu cho chúng ta tấm gương, để chúng ta có thể thấy rằng đó, qua lời của Chúa mà chúng ta đọc thấy vừa rồi trong Ma-thi-ơ đoạn 13 đó, thì Chúa là người gieo giống, Ngài cũng là hạt giống. Và chúng ta thấy rằng ngày hôm nay ai tiếp nhận Chúa Giê-xu Christ cho đời sống của mình đó, thì hạt giống của Ngài đã được gieo trồng vào trong chúng ta. Đó là sự sống của Christ được gieo trồng trong đời sống của chúng ta, được tăng trưởng, được hình thành ở trong chúng ta cho đến khi đạt đến tầm thước vóc dạc, và nó phải được kết quả. Và ngày hôm nay chúng ta trở thành hạt giống của Chúa nữa. Trên đó là điểm mà chúng ta phải biết rằng chúng ta là Cơ Đốc nhân, thì chúng ta đang có một trách nhiệm mà Đức Chúa Trời đã giao phó cho chúng ta trong việc đi ra để gieo giống nước thiên đàng. Đặc biệt là chúng ta thấy rằng ở trong Phúc Âm Ma-thi-ơ đoạn thứ 13 đó, thì Chúa đã dùng nhiều cái hình ảnh thí dụ, ẩn dụ để Ngài mô tả về nước thiên đàng. Trong đó thì chúng ta thấy rằng đó, đã có hai cái hình ảnh nói đến cái việc gieo trồng. Đó là cái ẩn dụ thứ nhất, người gieo giống. Ẩn dụ thứ nhì, đó là chúng ta thấy có giống tốt và giống xấu ở trong ruộng lúa, tức là lúa mì và cỏ lùng. Cho nên như vậy thì chúng ta có thể thấy được ở đây là Chúa đã dùng cái hình ảnh này lặp đi lặp lại, nói lên sự nhấn mạnh của Chúa, hay nói lên một cái tầm quan trọng của Chúa. Và đối chiếu với sách Tin Lành Cộng Quan của Mác, ở trong đoạn 4 thì Chúa còn nói đến hình ảnh khác nữa cũng liên hệ tới cái vấn đề gieo trồng. Đó là cái sự tăng trưởng của hạt giống, thành cây rồi kết bông trái như thế nào. Như vậy thì điều này chứng tỏ cho chúng ta thấy đây là một điều rất quan trọng. Và chúng ta cũng nhớ được khi Chúa Ngài khích lệ cho môn đồ của Ngài trong trách nhiệm và công tác gieo giống, thì nó là một cái sự khích lệ lớn lao lắm. Chính Ngài được khích lệ bởi cái ý tưởng đó, và Ngài cũng đã truyền cái ý tưởng này ra để khích lệ các môn đồ. Chúng ta biết rằng trong bối cảnh lúc bấy giờ khi Ngài giảng dạy về những điều này đó, thì dân chúng, trong đó có những người lãnh đạo tôn giáo, những người Pha-ri-si, các thầy thông giáo đồ này kia đó, là đã có một cái sự chống đối lại đối với Chúa. Trước đó Ngài có thể đi vào trong các nhà hội để Ngài giảng dạy về Tin Lành, nhưng mà rồi sau đó người ta không hưởng ứng, cho nên người ta đóng cửa nhà hội đối với Ngài. Và bây giờ Ngài phải đi ra ở trên những cánh đồng, Ngài đi ra ở trên bờ biển để mà Chúa giảng dạy cho những đoàn dân đông, chứ không còn ở trong nhà hội được nữa, vì họ đã đóng cửa đối với Ngài rồi. Cho nên có cái sự chống đối, và điều này đó phần nào làm cho những môn đồ của Chúa đó họ cũng chùng lòng. Họ thấy những cái nỗ lực của họ trong việc Chúa sai phái họ ra đi để mà giảng Tin Lành đó, thì dường như đang gặp một cái sức chống đối và không có kết quả. Cho nên họ cũng có một cái sự chán nản, và Chúa đã khích lệ họ trong cái điều này. Để Chúa nói cho biết rằng tại sao mà con người đã có sự chống đối. Nhưng mà vấn đề là không phải nhìn xem con người và trông cậy vào con người, mà hãy nhìn xem Chúa và trông cậy nơi quyền năng của hạt giống thiên thượng của Đức Chúa Trời, là hạt giống của Đức Thiên Đàng. Nó có một cái năng quyền, nó có một cái sức mạnh mà cuối cùng sẽ làm nên mùa gặt. Và Chúa cũng đã dùng những hình ảnh thí dụ để cho chúng ta thấy rằng cái việc mà một cái người đi ra để giảng lời của Đức Chúa Trời đó, thì có thể sẽ gặp nhiều cái phản ứng khác nhau. Đối với những người chống đối đó, thì Chúa phải dùng những thí dụ và ẩn dụ. Điều này nó nói lên cho chúng ta thấy, như người ta thường nói rằng đó, một cái lời pha trò nó sẽ có thể hiệu quả hay không á, thì nó tùy thuộc vào người nghe. Cái lời pha trò dành cho một cái người vui tính, một cái người mà thấy được cái sự ý nhị của những câu chuyện vui, thì họ sẽ đáp ứng bằng cái sự vui cười. Nhưng mà nếu đối với một cái người khó tính, một cái người khép kín, một cái người nghiêm nghị, thì cho dù cái lời pha trò đó, cái câu chuyện kể nó rất là vui đi nữa, rất là ý nghĩa gì đi nữa, thì nó cũng sẽ không có cái tác dụng ở nơi cái người kia. Họ không đem lại cái niềm vui cho người đó. Như vậy thì cái vấn đề không phải là ở nơi lưỡi của cái người nói ra, mà nơi lỗ tai của những người nghe. Và đó chính là điều mà chúng ta cũng cần phải xin Chúa giúp cho mình, để chúng ta có một tấm lòng, để chúng ta có một cái lỗ tai được cắt bì, hầu cho bởi đó chúng ta sẽ là những người không có đóng lòng, không có cứng lòng, không có đề kháng, không có chống đối lại trước lời của Chúa. Nhưng mà chúng ta sẽ mở rộng để chúng ta có thể đón nhận lời Chúa gieo trồng vào trong chúng ta, hầu cho đem lại kết quả. Đặc biệt là khi nói đến cái hình ảnh về sự gieo trồng ở đây, thì Chúa đã ví sánh nó, hay là Chúa mô tả rằng nước thiên đàng giống như. Như vậy thì cái việc mà gieo giống ở đây là gieo giống thiên đàng, gieo giống của nước thiên đàng. Và nước thiên đàng có nghĩa gì? Chúng ta nhớ rằng cái sứ điệp mà Giăng Báp-tít đã giảng để nói giới thiệu về đấng cứu thế Giê-xu, rồi sau khi Chúa Giê-xu được tỏ mình ra và bước vào chức vụ công khai, Ngài đi ra giảng tin lành, thì Ngài cũng có cùng một sứ điệp. Ngài sai phái các môn đồ ra đi cũng với cùng một cái sứ điệp. Rồi trong ngày lễ ngũ tuần đó, chúng ta biết khi Đức Linh đến ở trên những người tin, họ nhận lấy quyền phép trên cao để làm chứng về Chúa, thì họ cũng đã đi ra để rao giảng cùng một sứ điệp. Và sứ điệp đó là gì? Hãy ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần. Trên như vậy thì chúng ta thấy rằng ở đây Chúa Giê-xu đang bày tỏ về nước thiên đàng. Và nước thiên đàng đó như là một cái hạt giống nó cần phải được gieo ra. Như vậy thì hạt giống của nước thiên đàng có nghĩa gì? Chúng ta hết thảy là những người đã tiếp nhận nơi cái hạt giống mà Chúa đã gieo ra đó, phải không? Cho nên ngày hôm nay chúng ta trở nên công dân của thiên quốc. Như vậy thì nước thiên đàng là gì? Nước thiên đàng đó mà Chúa cũng đã dạy chúng ta phải cầu nguyện. Lạy Cha chúng con trên trời, nguyện danh Cha được tôn thánh, nước Cha hay là nước Đức Chúa Trời được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Cho chúng ta thấy rằng đó, lời cầu nguyện đầu tiên mà chúng ta phải hướng tới đó là nước thiên đàng. Ngài cũng dạy chúng ta rằng trước nhất tìm kiếm nước Đức Trời và sự công bình của Ngài thì mọi điều khác sẽ được ban cho. Cho nên cái ưu tiên trong chúng ta là nước Đức Chúa Trời hay là nước thiên đàng. Như vậy thì nước thiên đàng đã được giải nguyện. Nước thiên đàng hay là vương quốc của Đức Chúa Trời chỉ về Ngài là vua. Ngài là vua. Và Ngài là đấng sẽ cai trị trong cái luật định của Ngài, trong cái luật pháp thiên thượng của Ngài. Cho nên những người nào tiếp nhận lời của nước thiên đàng mà Chúa gieo ra đó, là chúng ta tiếp nhận chính Chúa vào trong đời sống của chúng ta. Và chúng ta sống một cuộc đời để Chúa làm chủ, làm vua trong đời sống của chúng ta. Và chúng ta sẽ làm sáng danh Ngài, danh Cha được tôn thánh khi chúng ta làm theo ý Cha ở trên trời. Như vậy đời sống nào có Chúa Giê-xu ngự vào, Chúa Giê-xu làm chủ và Chúa Giê-xu làm vua, Ngài không ngự vào để làm đầy tớ của chúng ta, không phải ngự vào để làm ông thần Aladdin. Chúng ta biết rằng có nhiều người coi Chúa như ông thần Aladdin. Thật ra thì ông thần Aladdin là đầy tớ của cái người nào mà xoa ở trên cái giống như là cái bình đó. Rồi ông thần bay ra rồi ông phải phục vụ cho ông chủ của mình. Ông chủ muốn gì thì ông thần quyền phép đó sẽ làm vừa lòng ông chủ của mình, để hô biến cái này biến cái kia đó. Đôi khi chúng ta tưởng Chúa cũng giống như vậy, giống như ông thần Aladdin, là làm theo ý mình, đáp ứng những cái gì mà chúng ta muốn, thích. Không phải, Chúa đến để làm vua, làm chủ trong cuộc đời của chúng ta, còn chúng ta là tôi tớ của Ngài. Chúng ta phải vâng phục Ngài. Chúng ta là công dân, còn Ngài mới là vua của thiên quốc. Cho nên đó là cái điểm mà chúng ta phải nhớ. Và có nhiều người lúc bấy giờ trong dân sự của Chúa, người Giu-đa, cũng đặc biệt là trong những người cai trị, những người lãnh đạo về tôn giáo bấy giờ, như là những người Pharisee, các thầy thông giáo đó, họ đến và họ chất vấn Chúa. Nước thiên đàng chừng nào đến, ở đâu? Thì chúng ta thấy Chúa Giê-xu đã trả lời rằng nước thiên đàng không phải ở đây hay là ở đó, nhưng mà kìa, nó ở trong các ngươi, nó ở giữa các ngươi. Ở trong và ở giữa đó, giữa những người Pharisee, các thầy thông giáo là những người đang chống đối Chúa đó. Thì không có nghĩa là ở trong cuộc đời, trong tấm lòng của họ đâu, mà là đang ở giữa cái vòng tròn của những người đó đang vây quanh Ngài. Như vậy thì nước thiên đàng chỉ về chính Chúa Giê-xu. Ngài là nước thiên đàng. Ngài là vương quốc của Đức Chúa Trời. Cho nên đó không phải là một ý tưởng trừu tượng, nhưng mà nó là một thân vị. Chúng ta phải nhớ khi chúng ta tiếp nhận nước thiên đàng mà Chúa đã nói hãy ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần đó, thì nước thiên đàng đó là chính Ngài đã nhập thế, để rồi Ngài có thể đến trong thế gian này đem nước thiên đàng đến bày tỏ về Đức Chúa Trời và vương quốc của Đức Chúa Trời, vương quyền của Ngài. Và nếu ai nhận Ngài làm vua cho đời sống của mình, Ngài sẽ bước vào trong đời sống của người đó và Ngài thiết lập vương quốc của Ngài trong đời sống của người đó, là một đời sống dâng mình cho Chúa, là một đời sống lấy Ngài làm chủ đích, là đời sống sẵn sàng để có thể vâng theo ý của Chúa. Trên đây là nước thiên đàng mà Chúa đem đến cho đời sống của chúng ta. Và khi Ngài ngự vào trong đời sống của chúng ta như một hạt giống mà ở trong sách Phúc Âm Giăng chương thứ 12 mà Chúa Giêsu Ngài đã nói về đời sống và chức vụ của Ngài là đấng cứu thế và đấng đến để làm vua, để lập vương quốc của Ngài trên đất này đó, thì Ngài nói rằng giống như một hạt giống lúa mì, nếu nó cứ ở một mình thì nó vô ích, nhưng mà nó phải bị gieo xuống đất và chết đi thì nó sẽ kết quả. Điều đó chỉ về việc Chúa không ở thiên đàng. Nếu Ngài ở thiên đàng thì không có giúp ích gì cho chúng ta trong sự ân cứu rỗi đó, hay là trong vương quốc của Đức Chúa Trời được thành lập. Chứ Ngài phải đến trong thế gian này, Ngài đến trong đất này, Ngài phải bị gieo xuống và chết đi. Đó là cái sự hy sinh của Chúa vì tội lỗi của nhân thế trên cây thập tự. Ngài phải chết đi. Và sau đó thì cái sự sống ở bên trong cái hạt lúa đó, nó đã được gieo xuống đất rồi đó, thì nó bắt đầu nó làm cho vỡ cái lớp vỏ ở bên ngoài. Đây là một huyền nhiệm. Và chúng ta thấy rằng từ đó sự sống bên trong nó bắt đầu nảy nở, nó thành cây, rồi sau đó thì nó kết bông trái. Cho nên đây là điểm mà chúng ta phải nhớ rằng một người tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa là chúng ta tiếp nhận chính Chúa Giêsu vào trong đời sống của chúng ta. Không phải chỉ là việc chúng ta tiếp nhận một cái món quà có giá trị, nhưng mà chúng ta tiếp nhận một thân vị là ngôi hai của Thiên Chúa vào trong đời sống của mình để Ngài làm chủ, làm Chúa ở trong đời sống của chúng ta. Và rồi khi Ngài hình thành chính Ngài ở trong chúng ta đó, thì chúng ta trở nên hạt giống của nước thiên đàng. Đời sống của cơ đốc nhân là hạt giống. Đó là điều mà chúng ta thấy trong cái ẩn dụ về cỏ nước, lúa mì và cỏ lùn đó, thì cho chúng ta biết rằng đó, lúa mì do một người chủ tốt gieo vào trong ruộng lúa của mình, nhưng mà đến ban đêm đó, thì có một kẻ xấu, kẻ thù đến để gieo cỏ lùn vào trong cái ruộng lúa đó. Và Chúa Giêsu đã giải thích cái ẩn dụ này khi Ngài nói rằng đó, là giống tốt chính là con cái của nước thiên đàng. Cho nên chúng ta nhớ rằng đó, con cái của nước thiên đàng hay là những cơ đốc nhân, những người thuộc về vương quốc của Chúa Giêsu đó, thì đời sống của chúng ta là một hạt giống tốt. Chúng ta phải kết quả. Và Ngài đã gieo chúng ta vào trong thế giới này, là ruộng lúa của Ngài. Ngài gieo chúng ta vào trong đất chỉ về thế gian. Ngài đã gieo chúng ta vào đây để rồi chúng ta phải kết quả. Và Chúa Giêsu chính là người gieo giống, mà Ngài cũng là hạt giống luôn nữa. Thì ngày hôm nay khi Chúa ngự trong đời sống của chúng ta, thì chúng ta cũng trở thành một hạt giống được gieo ra. Và chúng ta phải giảng tin lành với ý nghĩa đó. Đó là điều mà sứ đồ Phi-e-rơ, ông đã nói với chúng ta ở trong thư tín của ông, thư Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 3 câu 15 mà khi nãy chúng ta đọc đó. Thì nói rằng đó, hãy tôn đấng Christ làm Chúa, làm Thánh trong lòng mình. Hãy thường thường sẵn sàng trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em với thái độ hiền hòa và kính sợ. Cho nên chúng ta biết rằng làm chứng về Chúa đó, nó sẽ đến từ cái việc mà một người tôn đấng Christ làm Chúa, làm Thánh ở trong lòng mình. Thánh là một cái gì đó được dâng lên, được biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời để các ý định và công việc của Đức Chúa Trời được thực hiện ở trong đời sống của chúng ta hay trong một cái vật thể nào đó. Giống như là những khí dụng trong đền thờ. Một cái đền thờ thì nó cũng là một công trình kiến trúc, giống như là bao nhiêu những cái đền hay là những cái dinh thự hoặc là đền của vua vào thời xưa. Nhưng mà khi nó được biệt riêng ra để Chúa sử dụng thì nó trở thành đền thánh. Thì đây chính là điều mà chúng ta phải nhớ rằng đó, mỗi đời sống của chúng ta là đền thờ của Chúa, là nơi ngự của Chúa. Đời sống nào có Chúa ngự trị, nước thiên đàng ở tại đó. Và bởi đó mà chúng ta phải thể hiện nước thiên đàng qua lời chứng của chúng ta. Cho nên chúng ta phải thường thường trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy của mình. Có nghĩa là chúng ta giảng tin lành. Chúng ta thấy sứ điệp của tin lành là nói về nước thiên đàng. Có nghĩa là chúng ta phải đưa người ta đến chỗ nhận biết Đức Chúa Trời là vua. Chúa Giêsu là vua. Nhiều khi chúng ta trong cái lời chứng của mình, chúng ta không có xác định được cái mục tiêu đó, mà chúng ta nói về những cái ơn phước này, về những cái quyền phép kia của nước thiên đàng, mà không nói về thân vị của chính Chúa là vua của vương quốc. Và như vậy là người ta vẫn không được cứu. Người ta có thể được cứu khỏi nan đề, người ta có thể được cứu khỏi bệnh tật, khỏi những khủng hoảng gì đó trong đời sống của họ, nhưng mà họ không nhận được nước thiên đàng. Cho nên đây là điểm mà chúng ta phải xác định, phải đưa người ta đến chỗ nhận biết Chúa, Ngài là vua, và người ta phải nhận Ngài là vua trong đời sống của mình. Và chúng ta phải biết một điểm như thế này nè. Nhiều khi mình nói tôi mới quá, tôi cũng chưa có được học hỏi đủ, tôi cũng chưa được trang bị huấn luyện gì, làm sao biết để ra làm chứng. Kinh Thánh nói với chúng ta một điều như thế này. Làm chứng là gì? Là khi một đời sống nào tôn Đấng Christ làm Chúa, làm Thánh trong lòng mình, chứ không phải là người đó được huấn luyện hay chưa. Khi một người mà tôn Đấng Christ làm Chúa, làm Thánh trong lòng mình á, thì đó là một đời sống được sanh lại, trở nên công dân của thiên quốc. Và có một đầy tớ của Chúa đã nói như thế này, nó giống như một hài nhi vừa mới chào đời, mà nếu nó sống á, thì nó sẽ khóc. Thì cũng vậy, nếu một cái người mà được sanh lại bởi tin ở nơi Chúa Giêsu và quyền phép của Thánh Linh tái sanh đời sống của mình á, thì người đó sẽ làm chứng về Chúa. Người đó sẽ nói về Chúa thôi. Cho nên ai mà chưa nói về Chúa thì chứng tỏ rằng người đó chưa có được tái sanh. Xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta có thể thấy được rằng đó là một điều nó hiển nhiên. Nó là một cái bông trái để giúp cho chúng ta có thể nhận biết chúng ta đang là cái cây gì. Chúng ta đang là cái trái gì thôi. Và lời Chúa nói với chúng ta về cái sự gieo á, nếu chúng ta không gieo thì sao? Thì chúng ta không gặt gì hết. Nhưng mà nó sẽ không có một cái chỗ mà trống không của việc không gieo. Bởi vì nếu chúng ta không gieo trong Thánh Linh thì chúng ta đang gieo xác thịt. Bởi vì mỗi chúng ta đang đi trong cuộc đời này bằng cái nếp sống của mình. Nếu chúng ta không để Chúa làm chủ đời sống của chúng ta và phô bày Đấng Christ ra, có nghĩa là chúng ta gieo trong Thánh Linh đó. Chúng ta từ chối về cái việc này thì chúng ta đang gieo xác thịt. Mà Đức Chúa Trời nói rằng ai gieo giống chi thì phải gặt giống nấy. Vì vậy chúng ta phải tích cực để mà gieo trong Thánh Linh. Và đó là một điều chúng ta cần lưu ý. Chúng ta biết cái tháng 9 á, khởi đầu cho mùa thu á, thì cũng là cái thời điểm tựu trường, phải không? Con em của chúng ta bắt đầu đi học. Chứ bắt đầu bước vào mùa thu thì các em phải đi học rồi đó. Đó là cái mùa tựu trường. Và tại sao chúng ta đưa con em của mình đến trường? Người ta nói rằng đó là để mình có thể gặt hái được những cái điều tốt lành lâu dài cả cuộc đời, cả hàng trăm năm, thì chúng ta phải trồng người. Không phải trồng lúa mà cũng không phải là trồng cây, mà là trồng người. Thì cái việc mà chúng ta thấy đưa con em của mình đến trường học, đó là việc chúng ta đang trồng người đó, làm cho các em thành nhân trong cái tiến trình học hỏi. Nó sẽ đem lợi ích đến cả cuộc đời của các em. Thì bây giờ cái vấn đề của chúng ta đó, chúng ta cũng phải nghĩ đến những cái điều tốt lành, những cái điều phước hạnh mà nó sẽ còn kéo dài trong số phận của mỗi con người trong cõi đời đời. Nếu chúng ta không có gieo trong Thánh Linh để chúng ta gặt sự sống đời đời, thì điều đó có nghĩa là chúng ta gieo trong xác thịt và chúng ta sẽ thấy sự chết, mà là sự chết đời đời nữa. Xin nguyện Chúa cho chúng ta thấy điều quan trọng và cấp bách trong cái vấn đề này, để ai nấy trong chúng ta đều sẵn lòng dâng cuộc đời chúng ta biệt ra thánh cho Chúa và tôn Christ làm Chúa, làm Thánh trong đời sống của chúng ta. Người đàn bà Samari là người khi mà gặp gỡ Chúa Giêsu, Ngài đã nói cho người này biết về nước Đức Chúa Trời, đã nói cho người này về sự sống đời đời. Hãy ai mà uống nước mà Chúa ban cho đó thì sẽ nhận được nước hằng sống, và nước đó sẽ còn văng ra cho đến sự sống đời đời. Và khi Ngài nói như vậy đó thì người đàn bà này tưởng đó là một cái ý niệm hay là một cái quà tặng gì đó chẳng hạn. Xin hãy cho tôi cái nước đó đi. Tưởng là cái nước thuộc thể. Nhưng mà Chúa nói rằng đó, Ngài chính là đấng đó, là đấng có thể ban cho bà. Cho nên sau đó thì người phụ nữ này đã tiếp nhận Chúa Giêsu vào trong đời sống của mình. Rồi bà có được huấn luyện gì trước khi đi ra làm chứng không? Không. Chúng ta thấy rằng khi có Chúa trong đời sống của mình, bà bỏ cái vò của mình, quên luôn cái mục đích mà trước đó mà đang muốn thực hiện, để rồi trở vào ở trong thành và rao giảng về Chúa. Làm chứng là gì? Là chỉ nói về Christ đã làm gì cho đời sống của tôi. Có thể theo thời gian chúng ta học tập thì chúng ta sẽ nói một cách rõ ràng hơn, chúng ta sẽ nói một cách sắc bén hơn, đầy đủ hơn. Nhưng mà làm chứng chính yếu là gì? Là bày tỏ về Christ, và Christ đã cứu tôi, Christ ở trong cuộc đời của tôi như thế nào, Ngài đã biến đổi đời sống của tôi như thế nào. Đó là lời chứng rồi đó. Và chúng ta phải nhớ rằng vấn đề không phải chỉ đi ra bằng đời sống được đổi mới của chúng ta thôi, mà chúng ta còn phải có cái lời chứng để chúng ta giải thích tại sao cuộc đời tôi được đổi mới. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng đó, chúng ta phải làm chứng bằng đời sống, nhưng mà chúng ta cũng phải làm chứng bằng lời nói. Nếu Chúa Giê-xu Ngài đến, Ngài sống một cuộc đời tốt lành mà Ngài không nói một tiếng nào đối với chúng ta trong sự giảng dạy, thì chúng ta có biết Chúa có biết cách nào để được cứu không? Không. Cho nên Ngài đến bằng đời sống của Ngài, nhưng mà Ngài cũng đến để giảng dạy. Nguyện Chúa cũng cho chúng ta noi theo cái dấu chân của Ngài để chúng ta làm công việc đó. Và chúng ta phải nhớ rằng đó, quy luật mà Đức Chúa Trời nói rằng Ngài không chịu khinh dễ đâu, cho nên nó là một cái quy luật rất là nghiêm khắc. Đó là có gieo thì có gặt. Nếu không gieo thì không gặt. Rồi gieo, mức độ gieo á, gieo ít thì gặt ít, mà gieo nhiều thì gặt nhiều. Rồi gieo gì thì gặt nấy. Cho nên bây giờ cái vấn đề của chúng ta phải nhớ như thế này. Chúng ta gieo cái gì chúng ta sẽ gặt cái nấy. Giống như một cái hạt giống lúa mì thì nó sẽ lên cái cây lúa thôi. Chúng ta gieo một cái hạt giống nho thì nó ra cây nho thôi. Tất nhiên nó là như thế. Và nếu chúng ta gieo cái cây gai thì nó ra gì? Hạt giống gai thì nó ra cây gai thôi. Ở đây thì nhiều khi chúng ta bị cũng thích, bởi vì cái xứ sở sa mạc đôi khi chúng ta cũng phải chọn một số những cái cây gai để trồng quanh vườn nhà của mình đó, phải không? Tôi vừa mới bứng nguyên bụi gai, cắt tỉa nó mệt quá, cắt bứng luôn. Thì chúng ta biết rằng hễ mình trồng cái hạt giống nào thì nó sẽ sanh ra cái cây đó thôi à. Đơn giản là như vậy. Thì ở đây là điểm mà chúng ta gieo cái gì chúng ta sẽ gặt cái nấy. Đó là một quy luật. Và điều này cũng nhắc nhở chúng ta như thế này, đời sống của chúng ta được thể hiện ra như thế nào trong cách ăn, nít ở trong cái đời sống của chúng ta đó, đối với mọi người. Đó là sự chúng ta đang gieo ra, vì đời sống là hạt giống. Và nếu chúng ta gieo cái gì thì chúng ta gặt cái đấy thôi. Nếu chúng ta gieo ra cái sự tranh cạnh, sự ghen ghét, sự không có tha thứ, sự cố chấp, sự ganh tị, sự cãi cọ, thì chúng ta gặt gì? Đương nhiên là chúng ta gặt sự yêu thương rồi. Chúng ta gặp sự bình yên, chúng ta gặp sự êm thấm, sự vui vẻ, có không? Cho nên đừng có ngạc nhiên là tại sao mà mấy cái đó nó đến với tôi. Nhiều khi chúng ta trách người khác mà chúng ta chưa có tự xét lại mình coi chúng ta gieo cái gì ra. Chúng ta gieo cái gì chúng ta sẽ gặt cái đấy. Cho nên xin Chúa cho chúng ta gieo hạt giống của Thánh Linh, để qua đó chúng ta sẽ thấy được bông trái của Thánh Linh, được kết quả. Nó sẽ phản hồi lại trong đời sống của chúng ta đó, vì hãy gieo là chúng ta gặt thôi. Và bây giờ đối với tin lành cũng vậy. Nếu chúng ta không có gieo hạt giống tin lành ra, không đi ra để giảng tin lành, chúng ta không mong đợi có được mùa gặt. Chúng ta phải đi ra và gieo. Cái thứ nhì trong quy luật của sự gieo mà Chúa cho chúng ta biết, đó là chúng ta sẽ gặt sau khi chúng ta gieo. Có nhiều người là muốn gieo cái gặt liền. Không có. Chúng ta chỉ có thể gặt sau khi chúng ta đã gieo. Nó có một cái khoảng thời gian. Giống như bây giờ chúng ta gieo một cái hạt giống, như thí dụ như lúa mì đi, vào ở trong đất, thì đâu có nghĩa là nó mọc lên liền đâu. Và Kinh Thánh Chúa Giêsu nói về cái ẩn dụ sự tăng trưởng của hạt giống đó, là sau khi gieo xuống rồi người đó trở đi ngủ. Không phải là đi ngủ là lười biếng, nhưng mà người đó không còn làm cái gì được trên cái hạt giống nữa. Người đó có thể là chăm nom đất bằng cách là tưới bón cho nó, nhưng mà không có đụng gì vào cái hạt giống đó. Tự trong cái hạt giống đó nó có một cái sự sống, nó có một cái tiềm năng lạ lùng lắm. Và nó sẽ phát triển, nó sẽ tăng trưởng. Và rồi chúng ta thấy rằng đến một lúc nào đó thì nó sẽ lớn lên. Chúa đã nói đến cái hình ảnh của một người đi ra gieo giống. Thì những cái hạt giống nó là như nhau, nó đều là hạt giống tốt hết. Nhưng mà gieo nó có thể sẽ gặp nhiều cái mảnh đất thuộc cái loại khác nhau. Có thể là đất dọc đường, cứng cỏi, Những hạt giống nào rơi trên đó thì chim trời tới mổ lấy ăn. Có thể một số giống nó vãi ra thì nó văng vào ở trong mấy cái bụi gai, hay là những cái lớp đất mà nó chỉ có một cái lớp đất mỏng ở trên, ở dưới nó đá không đó. Thì chúng ta biết rằng ở tại đó thì nếu là bụi gai đó thì nó bị nghẹt ngồi, cho nên là nó không thể nào kết quả được. Hoặc là ở trên đất mỏng ở dưới là đá đó, thì nó nhanh chóng nó mọc lên, nhưng mà sau đó thì không có rễ đâm xuống dưới, cho nên là nó gặp ánh sáng mặt trời thì nó bị khô héo, nó chết đi. Nhưng mà còn mảnh đất tốt. Điều này không có nghĩa là gieo 4 hạt á thì mình mất hết 3, còn có 1. Không phải như vậy. Bởi vì cái người đi ra gieo giống chắc chắn là sẽ có một số hạt theo gió nó thổi đi, nó rơi trên bờ đê hay là dọc đường gì đó, phải không? Nó rơi vào trong bụi gai. Không phải là dạy mình đi ra để gieo giống vào trong cái bụi gai đâu. Không phải là như thế. Chớ gieo trong gai gốc cũng là lời của Chúa dạy chúng ta. Nhưng mà chúng ta phải gieo ra. Vì chúng ta không biết được tấm lòng của con người là như thế nào hết. Và cái việc mà kết quả từ hạt giống khi nó được gieo á là thuộc về Đức Chúa Trời. Chúng ta có đôi khi phải mất thời gian. Nhưng chúng ta biết một điều là Chúa nói như ở trong Ê-xê-chiên đoạn 36 á, Ngài là đấng có thể thay lòng bằng đá bằng tấm lòng bằng thịt. Lòng của các vua ở trong tay của Đức Chúa Trời chẳng khác nào dòng nước chảy, Ngài có thể làm cho nó nghiêng lệch bề nào tùy ý Ngài muốn. Cho nên chúng ta đừng có vì cớ cái việc mà mình thấy cái người đó rồi cái chúng ta nói người này không được. Cái việc của chúng ta là giảng tin lành. Hãy giảng đạo cố khuyên bất luận gặp thời hay không gặp thời. Cho dù người ta có mở lòng mở tai để nghe hay là xoay hướng về chuyện huyễn, bịt tai lại không nghe lẽ thật gì đi nữa, chúng ta cứ gieo. Vì chúng ta không biết được Chúa sẽ hành động như thế nào trong lòng của người đó. Có thể ngay lúc đó người đó có một cái sự chống đối. Có thể ngay lúc đó vì tự ái người đó có thể phản ứng lại. Nhưng mà chúng ta biết rằng hạt giống một khi đã gieo rồi, Đức Chúa Trời sẽ hành động. Chúng ta không biết được. Không biết được nó sẽ có thể kết quả vào lúc nào. Chúa sẽ hành động. Bởi vì sẽ có hạt, nó sẽ kết quả 100, mà có hạt là 50, 60, có hạt là 30. Cho nên cái điều đó nó cho chúng ta biết rằng đó, Đức Chúa Trời chịu trách nhiệm về cái vấn đề sẽ làm cho nó được kết quả hay không. Còn cái nhiệm vụ của chúng ta, trách nhiệm của chúng ta là gì? Là chúng ta phải đi ra để gieo giống. Điều thứ ba liên hệ tới quy luật của sự gieo gặt đó là chúng ta sẽ gặt trong chỗ nào chúng ta gieo. Cho nên hãy chúng ta trên cái mảnh đất này chúng ta gieo cái gì thì chúng ta chỉ có thể gặt ở đây thôi, chứ không thể gieo ở đây mà chúng ta đi trông đợi chỗ khác được. Vậy đó là cái điểm mà xin Chúa giúp cho chúng ta. Nếu chúng ta muốn nhìn thấy những người trong thân bằng quyến thuộc của chúng ta trở lại tin nhận Chúa, nếu chúng ta muốn thấy rằng hội thánh của Chúa ở tại nơi đây, đây cũng là một cái ngọn đèn được Chúa thắp lên, thì để chiếu sáng cho cái khu vực này thôi. Chứ chúng ta ở đây chúng ta không có chiếu sáng được cho Cali. Chúng ta chiếu sáng cho ở nơi này. Chúa đặt hội thánh Chúa ở tại khu vực này. Chúa đặt đời sống của chúng ta ở trong một cái vị trí đời sống nào đó ở trên đất này. Thì Ngài muốn mỗi người chúng ta được Ngài vun trồng để có thể kết quả. Và chúng ta phải nhớ như thế này. Trong cái hạt giống á, thì nó có một cái quyền năng lớn lao. Vì đây là hạt giống của nước thiên đàng. Nó là hạt giống của nước thiên đàng. Cho nên nó có một cái quyền năng lớn lao lắm. Nhưng mà hiện tại đó, một người tiếp nhận nước thiên đàng, tiếp nhận đạo của Chúa, tin lành của Chúa đó, thì chúng ta chỉ mới tiếp nhận hạt giống thôi. Ở bên trong lòng của chúng ta và nó đang trong, nếu người đó nhận được thì cái đó sẽ là một cái tiến trình của sự tăng trưởng. Cho nên nước thiên đàng ngày hôm nay là nước thiên đàng ân điển. Có nghĩa là nước thiên đàng được thực hiện và hình thành trong đời sống của những ai tiếp nhận Chúa Giêsu Christ là vua của nước thiên đàng. Nó chưa phải là một vương quốc hiển lộ, hiển nhiên á, ở trên đất này. Điều đó nó sẽ đạt đến cái sự đầy trọn của nó khi Chúa Giêsu Christ đến trong thế gian này lần thứ nhì, mà chúng ta gọi là sự tái lâm. Để Ngài lập thiên hy niên thì bây giờ sẽ là một nước thiên đàng được hiển lộ trên đất này. Chúa sẽ làm vua trong thế giới này. Còn đây chỉ là một tiến trình. Và chúng ta nhớ rằng để muốn hưởng được nước thiên đàng trong cõi thiên niên cũng như là trong cõi đời đời thì chúng ta phải có nước thiên đàng ân điển ngay bây giờ, ngay hôm nay. Và để cho người ta được cứu, chúng ta cũng cần phải rao giảng tin lành, rao giảng về nước của Đức Chúa Trời để người ta tiếp nhận Chúa Giêsu. Hầu cho bởi đó họ tiếp nhận vương quốc của Đức Chúa Trời vào trong đời sống của họ. Thì sau này họ mới có thể bước vào ở trong thiên niên và bước vào ở trong phước hạnh của cõi đời đời với chính Chúa. Và chúng ta biết rằng cái hạt giống của Đức Chúa Trời á, đã gieo thì không trở về luống nhưng, như mưa và tuyết từ trên trời rơi xuống và không trở về nữa, nhưng mà đượm nhừng đất đai để sinh hoa kết nụ, đặng có giống cho kẻ gieo, có bánh cho kẻ ăn. Ê-sai 55 đã nói như vậy. Thì cũng vậy, lời Đức Chúa Trời đã ra từ Ngài đó, mà ra từ miệng Ngài nó sẽ không trở về luống nhưng, mà chắc sẽ làm trọn công việc mà Chúa sai khiến nó. Trên nhiệm vụ của chúng ta là phải gieo, phải nói tin lành của Chúa cho nhiều người, mà chúng ta không biết được nó sẽ kết quả như thế nào đâu. Không ai có thể biết được. Một hạt giống chúng ta gieo ra, nó có một cái tiềm lực mà nó có quyền để có thể kết quả hoặc 160 hay là 30. Nó có thể kết quả qua đời sống của một người phụ nữ trắc nết, người phụ nữ Samari, người phụ nữ đầy mặc cảm, đầy hổ thẹn, xa lánh mọi người. Nhưng mà khi đã tiếp nhận Chúa vào trong đời sống của mình rồi, đã có thể đưa cả dân thành đến với Chúa. Hãy nhìn những kẻ chống đối như Sau-rơ chẳng hạn, bách hại hội thánh và các cơ đốc nhân. Nhưng mà chúng ta thấy rằng đó, Ê-tiên đã giảng một bài giảng rất là mạnh mẽ và trung tín cho đến khi ông phải chịu tử đạo. Và trước cái sự chứng kiến của nhân vật Sau-rơ này, và chúng ta biết rằng ông vẫn còn tiếp tục để mà đi bắt mớ các cơ đốc nhân nữa cho đến khi ông bắt được gặp Chúa. Bây giờ những cái hạt giống từ sự giảng đạo của Ê-tiên đó, nó bắt đầu tác động trong lòng của ông để nảy sinh đức tin và ông bắt đầu tiếp nhận Chúa. Thì cuộc đời của ông, một kẻ chống đối dữ tợn đối với hội thánh và các cơ đốc nhân, đã trở thành một đại sứ đồ để đi ra khắp nơi giảng tin lành và thành lập rất nhiều hội thánh ở Crete. Cho nên chúng ta không biết được, hãy tin cậy, bởi vì trong cái hạt giống của nước thiên đàng đó, nó có một cái tiềm năng, một cái tiềm lực vô hạn mà chúng ta không tưởng tượng được. Bởi vì nó chỉ về thân vị của Đấng Christ được hành động bởi Thánh Linh. Lịch sử người ta ghi lại trong ngành khảo cổ học á, thì khi người ta khám phá và đào bới một cái lăng mộ của các vị hoàng đế Ai Cập thời xưa là cái kim tự tháp á, thì họ đã tìm thấy được một cái hộp chứa đựng những cái hạt giống. Mà chúng ta biết rằng đó, những cái kim tự tháp, những cái lăng mộ đó đó thì nó đã được xây dựng mấy ngàn năm trước rồi, 3.000 năm, 4.000 năm trước rồi. Trên cái hạt giống mà họ tìm thấy được á, thì họ mới thử lấy hạt giống họ gieo coi nó có hiệu quả gì hay không. Thì khi họ gieo đó, nó nảy mầm và nó mọc lên. Nếu một cái hạt giống thiên nhiên mà nó còn đạt được cái mức hiệu quả như vậy, nó vẫn có một cái tiềm lực ở trong nó mà thời gian không thể giết chết nó được, thì hạt giống của nước thiên đàng, chúng ta phải biết rằng nó có một cái năng quyền rất là lớn lao. Hãy tin cậy Chúa để nhân cho Ngài. Đây là trách nhiệm của chúng ta, mà cũng là đặc ân mà Chúa giao phó cho chúng ta nữa. Ngài không giao điều đó cho thiên sứ, mà Ngài giao phó cho chúng ta. Hãy đi ra giảng, vì chúng ta không biết sẽ có người đàn bà Samari nào sẽ được Chúa dùng để làm cho cái mức hiệu quả được tăng bội ra, khiến hàng ngàn người sẽ có thể được trở lại với Chúa. Chúng ta cũng không biết được một Sau-rơ chống đối bắt bớ chúng ta khi giảng đạo có thể được Chúa bắt phục, và Ngài có thể thay đổi tấm lòng của người đó từ lòng bằng đá trở nên lòng bằng thịt, và dâng một cái cuộc đời cứng cỏi chống đối trở thành một con người tận hiến, một con người phục tùng Chúa một cách trọn vẹn và được Chúa đại dụng như Sau-rơ trở nên Phao-lô. Xin Chúa thương xót. Và chúng ta cũng phải trông cậy vào chính Chúa để trung tín giảng. Giảng trong hội thánh, giảng ở trong mọi cái lớp học, chúng ta giảng ở phía bên ngoài. Đừng ngã lòng, hãy làm. Vì không biết được lời Đức Chúa Trời sẽ hành động và kết quả như thế nào. Hãy trung tín trong công việc đó. Ta đứng lên đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Mỗi chúng ta, mỗi cuộc đời chúng ta là một hạt giống đó. Vấn đề của chúng ta là chúng ta có kết quả hay không. Tùy thuộc vào, không phải chúng ta hiểu biết nhiều về Chúa bao nhiêu, được huấn luyện bao nhiêu, mà dựa trên việc chúng ta có tôn Đấng Christ làm Chúa và dâng cuộc đời của chúng ta để tôn thánh Ngài hay không thôi. Bây giờ chúng ta đến với Chúa bằng lời cầu nguyện. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Ngài. Vì chính Chúa là hạt giống thiên thượng, đã được chính Cha là Đấng gieo và trồng để rồi Chúa ôi khi Ngài đến trong thế gian này, Ngài đã vì chúng con chịu chết. Và bởi sự chết của Ngài mà sự sống được phát lộ ra, để đem đến cho những kẻ tin, trong đó có chúng con. Chúng con cũng đã tiếp nhận hạt giống của nước thiên đàng. Chúng con nhận được sự sống của Ngài được xây dựng, hình thành ở trong mỗi cuộc đời của chúng con. Và ngày hôm nay chúng con cũng trở nên một hạt giống như chính Ngài vậy. Và Ngài vẫn còn đặt, Ngài vẫn còn gieo chúng con vào trong thế gian này. Ôi Chúa, xin đừng để cho chúng con tự đưa mình vào trong những cái vùng gai góc bằng chính một cái tấm lòng của chúng con đi dẹo hai bên. Đừng để chúng con trở nên một con người cứng cỏi đối với chính Chúa, luôn luôn chống nghịch, luôn luôn đề kháng, luôn luôn dập tắt Đức Thánh Linh và không bước đi theo Ngài. Và đừng để cho chúng con, Chúa ơi, trở thành một cái người chỉ sống bằng cảm xúc của mình mà không có rễ đâm sâu vào ở trong chính sự sống và nguồn sự sống của Ngài. Nhưng hãy làm cho chúng con như cây trồng gần bên dòng nước và đâm rễ theo dòng nước chảy là Thánh Linh của Chúa, được nuôi dưỡng bởi Ngài và sự sống của Chúa trở nên phong phú ở trong đời sống của chúng con, để chúng con sẽ trở thành một cái cây được kết nhiều quả cho chính mình Chúa, một cái cây sai trái càng hơn cho chính mình Ngài. Xin Chúa ban phước của Ngài để mỗi đời sống của chúng con được lời của Ngài buổi sáng hôm nay cảm thúc chúng con, để chúng con nhận biết được trách nhiệm mà cũng là đặc ân lớn lao mà Ngài đã giao phó cho chúng con. Không phải là Ngài giao cho thiên sứ, mà Ngài đã giao phó cho chúng con để dự phần trong việc xây dựng và mở mang vương quốc của Đức Chúa Trời. Không những là trong hiện tại về nước Đức Chúa Trời ân điển, mà nó sẽ còn, Chúa ơi, khiến cho vương quốc của Ngài được mở rộng ở trong tương lai của cõi thiên niên và sẽ còn ở trong cõi đời đời. Chúa ơi, cảm ơn Ngài vì Chúa đã chọn lựa mỗi chúng con bởi ân điển lạ lùng của Ngài, bởi sự nhân từ của Chúa, để chúng con những kẻ thấp thỏi mà có thể được dự phần với công việc đời đời đầy cao quý và vinh hiển của Đức Chúa Trời, để xây dựng vương quốc của Ngài, mở mang vương quốc của Ngài. Nguyện Chúa Ngài cảm thúc lòng của chúng con để trở thành những chứng nhân trung tín, những chứng nhân đắc lực. Chúng con đã, Chúa ơi, thiết lập lời kết ước của chúng con mỗi khi chúng con dự tiệc thánh. Chúa ơi, ấy là mỗi khi chúng con ăn bánh và uống chén này thì chúng con hứa nguyện sẽ giảng về sự chết của Đấng Christ, giảng về tin lành cứu rỗi của Đấng Christ cho tới lúc Ngài đến. Xin Chúa ban phước của Ngài để chúng con hoàn trả lời hứa nguyện của chúng con với chính mình Chúa cách đẹp lòng Ngài. Sức dầu trên chúng con bởi quyền phép của Đức Thánh Linh, để chúng con có thể trở thành những chứng nhân cho Chúa tại Jerusalem, Jude, Samaria cho đến cùng trái đất. Để đời sống của chúng con đi ra, và Chúa ơi, trong bất cứ một cái mảnh đất nào của những con người mà chưa tiếp nhận hạt giống của Thánh Linh, thì đó là cánh đồng mà chúng con phải gieo. Xin Chúa ban phước của Ngài để chúng con luôn, ôi Chúa, trung tín trong việc này. Và sẽ thấy được những việc lớn lao của Đức Chúa Trời sẽ đưa tới một mùa gặt cho khu vực này, cũng như qua mỗi đời sống của chúng con. Chúng con cảm ơn Cha nhiều lắm. Sau giờ chúng con sẽ có những thì giờ để sinh hoạt vào trong công việc của Chúa và có thì giờ được thông công với nhau. Xin Chúa cũng ban phước trên những người đã có công phục vụ. Ôi Chúa, đặc biệt là trong những người giảng dạy, chúng con xin Ngài cũng ban phước cách đặc biệt đến đời sống của họ, chức vụ của họ, gia đình của họ và mọi cái công việc, mọi lĩnh vực của đời sống của họ. Để qua đó, Chúa ơi, chúng con có thể thấy Đức Chúa Trời là Đấng sẽ làm ơn và đổ phước của Ngài xuống trên những người phục vụ Chúa một cách trung tín và khích lệ chúng con hầu việc Đức Chúa Trời cách dư dật luôn. Chúng con cảm ơn Ngài và chúng con chân thành cầu nguyện trong danh Thánh Chúa Jesus Christ.
Amen. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe bài giảng hôm nay. Nếu quý vị có câu hỏi hay thắc mắc về niềm tin Cơ Đốc, xin hãy gọi điện thoại ở số 623-536-7081 hoặc 623-845-2931. Hay quý vị có thể vào trang web www.hoithanhphoenix.com. Một lần nữa, www.hoithanhphoenix.com. Xin Đức Chúa Trời chúc phước trên quý vị cùng gia quyến.